thì nó mới thật sự là an lạc và trang nghiêm. À, muốn độ kẻ chưa độ, đó là muốn phát tâm độ những người mà chưa được độ thì phải độ. À, những người mà chưa giải thoát thì cho được giải thoát là thoát kẻ chưa thoát. Nó làm sao thoát cái người đó mà chưa được giải thoát, làm cho họ được giải thoát. An úy kẻ không được an úy. Chúng sanh nào mà không được cái an úy, là không được cái sự mà đoạn trừ đi những sự sợ hãi lo âu như vậy, thì đem cái an úy đó ra để cho họ được an úy. Niết bàn cho những ai chưa được niết bàn. Làm cầu đò lớn chở vác tất cả. Cầu đò lớn đây chúng ta phải hiểu rằng đó chính là tất cả những cái phương tiện, là những cái Phật pháp để đưa chúng sanh đến bờ giác ngộ, không? Nghe Phật trí vô lượng thì muốn tu Phật trí. Khi mà cái người đời nào đó, thí dụ như lâu nay có nhiều vị đó, người ta muốn tu con đường thanh văn, giải thoát A-la-hán thôi. Bây giờ nghe đến Phật trí là họ phát cái tâm mong cầu đạt được Phật trí, chứ không phải trí của A-la-hán, không phải trí của duyên giác, cũng không phải trí của Bồ-Tát quyền thừa, mà là trí của Phật. Phát đại tăng nghiêm. Phát đại tăng nghiêm là các vị Bồ-Tát đi đến đâu là tăng nghiêm cảnh giới đến đó. Trang nghiêm, cái trang nghiêm nó rất là quan trọng. Trang nghiêm của y báo và trang nghiêm của chánh báo, mà như trong kinh A Di Đà diễn tả thế giới Tây Phương Cực Lạc. Biết trong sanh tử có vô lượng khổ hoạn, nơi vô lượng vô số kiếp không lòng u não. Bồ Tát đi ha, biết cái trong sanh tử trải qua vô lượng khổ hoạn như vậy đó, nhưng mà không có sự buồn lo lắng. Não là nói lên cái chỗ mà làm cho mình phải phiền não lo âu, gọi là u não. Vô lượng kiếp lưu chuyển sanh tử mà không lòng mỏi mệt. Chúng ta nhớ sanh tử nha, mà sanh tử như vậy thì nó có 6 đường: trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thế là mình cứ tha hồ lên xuống trong 6 đường này qua lại như vậy mà không có biết mệt mỏi, không có lòng u não. Cho nên khi mà chúng ta nghe pháp thanh văn á, là mấy cái chuyện mà đoạn sanh tử này là phải chấm dứt liền. Không có nói cái chuyện mà anh phải đi vào sanh tử luân hồi, là phải sợ hãi sanh tử luân hồi, phải chấm dứt sanh tử luân hồi để mà đắc được cái niết bàn, được sự giải thoát sanh tử luân hồi. Đó là pháp thanh văn nếu chúng ta nghe vào. Nếu quý vị mà có duyên mà nghe về những kinh Nikaya mà nói về A Hàm, Trung A Hàm, rồi Tăng Chi Bộ Kinh, tất cả những cái pháp trong đó, là đây là pháp thế gian, sanh tử luân hồi nên đoạn, đây là pháp xuất thế gian, phải nên mà tu tập để mà thoát sanh tử luân hồi. Cho nên khi mà học cái pháp đó, chúng ta dễ phân biệt rõ ràng lắm, đi vô pháp nó dễ lắm. Còn bây giờ qua đến pháp đại thừa là chúng ta nghe là chóng mặt. Sao kỳ thế? Khi mà nói Bồ Tát thì tại mình có cái duyên đi chùa đại thừa, nói Bồ Tát là mình nghĩ Bồ Tát Quan Âm không à, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Huyền không thôi. Chứ mình không có biết rằng Quan Âm, Văn Thù, Phổ Huyền, Thế Chí, Địa Tạng á, vô lượng kiếp xa xưa đó, các ngài cũng như mình mà trôi lăn trong sanh tử, vô lượng kiếp. Tại sao Đức Bồ Tát Quan Âm có khả năng mà độ hết tất cả chúng sanh như vậy? Và chúng sanh nào nghe đến ngài Quan Âm Bồ Tát cũng sanh cái lòng ái mộ, cung kính. Nhiều người không phải đạo Phật nhưng mà họ nhìn hình tượng Bồ Tát Quan Âm, họ cũng mới sanh một cái lòng cung kính. Họ không có tin thôi, nhưng mà họ biết đây là một cái bậc rất là thiêng liêng, họ vẫn sanh được cái cung kính. Quý vị biết không phải dễ đâu, chứng tỏ Bồ Tát Quan Âm đã từng độ họ, đã từng kéo họ từ ở trong địa ngục ra, trong ngạ quỷ ra, trong súc sanh ra. Cho nên bây giờ nhìn thấy ngài mà sanh cái lòng cung kính, cũng như là một người nhỏ cung kính với một người lớn. Chúng ta nhớ như vậy. Thật sự mà nói, ví dụ như mình đây là con Phật, nhưng mà mình gặp Chúa Giêsu hay Maria mình có khinh không? Không, mình vẫn tôn trọng, vẫn cung kính như thường. Thì bây giờ những người khác cũng vậy, họ thấy hình tượng Phật, họ thấy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, họ vẫn có lòng cung kính. Tin thì không tin, nhưng mà họ vẫn cung kính đến một bậc thánh. Nếu là một con người đúng là có cái tâm người đàng hoàng thì điều phải là như vậy. Mà sở dĩ mà cung kính được như vậy đó là do có nhân duyên hết. Cuộc đời này á, mình gặp nhau đây mà vui vẻ với nhau, tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau như vậy được á, là bởi vì mình có nhân duyên với nhau, mình mới làm được chuyện đó. Còn không có nhân duyên á, mà gọi là nghịch duyên đó, mà gặp cũng là gặp nhau, nhưng mà gặp nhau là cái như là chí chí chí. Sau một đêm là mạnh ai xách giỏ đi về, chứ không chịu đựng nổi trải qua 10 ngày đêm như vậy, đó là duyên gặp nhau. Nhưng mà trong 10 ngày là từ các phương mà trở về đây, chúng ta vui vẻ chấp nhận sống với nhau. Tuy nhiên bên cạnh vẫn có những cái gọi là phiền toái, nhưng mà nhỏ nhỏ. Tôi nghe kể rất nhiều phiền quá thầy ơi, nhưng mà nhỏ thôi bỏ qua. Và chứng tỏ rằng là mình bỏ qua được. Nếu mình không có đủ cái nhân duyên thầm thâm với nhau á, không có cái nhân duyên thuận mà nó mạnh á, thì không thể bỏ được. Cũng giống như cha mẹ con cái vợ chồng cũng vậy, không thể bỏ được những chuyện tiểu tiết đâu. Nhưng mà sở dĩ mình bỏ được những chuyện tiểu tiết như vậy là bởi vì mình đã có nhiều cái nhân duyên thầm thâm với nhau trong cái ngôi nhà Phật Pháp. Cho nên hôm qua chúng tôi nghe Ni Sư Diệu Trạm kể là khi mà lễ khai mạc á, thì nhà báo truyền hình, đài truyền hình ở đây nè, có đến quay. Và trong đó cái anh chàng mà coi nhà trường á, là được nhà báo người ta phỏng vấn, đài mình phỏng vấn, anh ta nói những người này rất là những người dễ thương. Anh nói theo như Ni Sư dịch lại là những người rất dễ thương, họ rất là nhẹ nhàng, họ sống trong đây mấy trăm người như vậy mà trong cuộc sống thấy rất là nhẹ nhàng mà rất là dễ thương, đại khái là như vậy, không phải dễ. Người ta ông bà mình nói muỗng đũa đồng rổ nó còn nhảy lung tung bàn tay năm ngón có ngón ngắn ngón dài vậy mà chúng ta 500 người 600 người mà chúng ta vẫn giữ được một cái niềm vui như vậy đó thì thật rất là khó khăn. Cho nên phải có nhân duyên với nhau, mà nhân duyên đó mình phải nguyện, phải không? Cho nên chúng ta phải hiểu nè, bây giờ nói chút xíu về pháp. Các bậc A-la-hán không có phát nguyện như vậy đó mà chứng A-la-hán, các ngài muốn đi độ chúng sanh rất là khó, bởi vì các ngài không có nhân duyên với chúng sanh nhiều. Như vậy chư Bồ Tát mà có cái tâm mong cầu thành Phật độ chúng sanh á, thì các Bồ Tát phải có duyên với tất cả chúng sanh. Mà chúng sanh là ai? Chúng sanh trong sáu đường. Cho nên chúng ta đừng cho con, mong cho con thoát địa ngục. Mong thoát địa ngục là mình bỏ chúng sanh ở trong địa ngục. Nhưng mà mình mong như là nói dạ trước khi con vào địa ngục cho con được chứng thánh trước đó. Để vào đó nó đỡ hơn xíu. Chứ còn giờ mang cái tâm phàm phu vô ớn quá, con chịu không nổi. Đó, mình cầu xin Phật Bồ Tát Quan Âm, nó xin ngài từ từ cho con vô. Tới con học xong y khoa đã, làm bác sĩ đã, rồi cho con vô trị bệnh, chứ đừng có để vô đó bị người ta trị con. Mình xin như vậy được, đúng không? Chứ đừng có khinh miệt địa ngục, là đừng có sợ hãi và chán xa. Có nghĩa rằng vì thương chúng sanh trong địa ngục mà con phải tinh tấn tu học, làm tất cả công đức. Chúng ta nhớ vậy ha. Vì thương tất cả chúng sanh trong ngạ quỷ đạo mà con phải tinh tấn tu tập, con luôn luôn sẵn sàng làm tất cả những điều thiện. Vì thương tất cả loài súc sanh mà con phải như vậy. Cho nên khi chúng ta thọ Bồ Tát giới, chúng ta có cái đoạn mà trước khi đó mà thọ những giới thể đó, để mà thọ giới tướng của Bồ Tát giới đó, thì chúng ta phải phát cái tâm gì? Phát cái tâm là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nhưng mà dùng cái tứ hoằng thệ nguyện này nương vào đâu để phát tứ hoằng thệ nguyện? Quý vị nói một câu tôi hết đường trả lời. Thì tại vì Bồ Tát phải phát Bồ Đề Tâm thì chắc chắn rồi. Nhưng mà nói về pháp nương vào tứ diệu đế để mà phát tứ hoằng thệ nguyện. Cho nên cái pháp tứ diệu đế là cái pháp căn bản mà tiểu thừa, đại thừa, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát đều phải tu tập. Tuy nhiên nó chỉ có khác nhau. Thanh văn thì tu tập tứ diệu đế khác, duyên giác tu tập tứ diệu đế khác, Bồ Tát tu tập tứ diệu đế khác vậy thôi. Thanh văn nhìn thấy khổ đế là yểm ly sanh tử luân hồi, cho nên mong cầu giải thoát. Do đó mà là thấy khổ, đoạn khổ, thấy tập đoàn tập đó, rồi mới là thấy đạo, tu đạo, chứng diệt, là chứng giải thoát sanh tử cho cá nhân chúng ta mà thôi. Cũng nương vào tứ diệu đế thì thanh văn thấy ra được cái chân lý khổ đế, để rồi chứng đắc quả vị thánh A-la-hán. Duyên giác cũng vậy, nhìn thấy cái nhân duyên sanh ra khổ đế mà chứng đắc được duyên giác.